Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 307, chấn động thượng 2, gocchuyenaudio.com, tiểu tử này thật đúng là khó lường. Triều Thanh lão đầu nhếch miệng cười, lúc này cũng có bán thần hạ tộc khác nói chuyện này với hắn, bởi vì hầu như mỗi một bán thần hạ tộc nhận được tin tức trừ là ma thần hội, các bán thần bình thường có lòng hướng về hạ tộc đều vô cùng kích động vui mừng. Một vị tồn tại như vậy sinh ra, liền đại biểu hạ tộc sắp vô địch một thời đại. Vô địch một thời đại, là một sự kiện phi thường thống khoái. Nội tình hạ tộc cũng sẽ ở đoạn 5 tháng trở nên càng mạnh, cuộc sống của hạ tộc cũng càng thêm thoải mái. Lúc trước ta đã nhìn ra tiểu tử này có chút bất phàm, ánh mắt của ta vẫn rất không tệ mà. Triều Thanh lão đầu rất khuây khỏa, hắn có thể cảm giác được mình dần dần già cả. Thật ra ở trước khi chết nhìn thấy ác ma buông xuống hắn rất bi phẫn. Bởi ác ma buông xuống, sẽ có rất nhiều siêu phàm hạ tộc ngã xuống. Sẽ có vô số phàm nhân chết đi. Hắn đau lòng, nhưng hắn cũng vô lực, hắn chỉ có thể dốc sức đi giết ác ma. Hắn không thay đổi được thế cục, nhưng hôm nay tin tức thứ nhất này lại khiến Triều Thanh lão đầu lập tức vui vẻ vô cùng. Đầu tiên là xào huyệt ác ma nhất định xong rồi, không bị trừ khử cũng sẽ chủ động nhanh chóng rút lui. Siêu phàm hạ tộc tương lai tử vong sẽ kịch liệt giảm bớt. Hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng trưởng thành, hầu như gõ vang chuông tang của các ác ma tướng quân, cũng thổi lên kèn hạ tộc vô địch một thời đại. Người phi thường, làm chuyện phi thường. Lúc trước hắn bị Tư Không mắng té tát, ta còn sợ hắn không gượng dậy nổi, không ngờ lúc ấy tiểu tử này đã rất bình tĩnh, hơn nữa không thay đổi tâm ý chút nào, một lòng đi con đường của mình. Nhắm chừng cũng chính là như thế. Về sau hắn nắm giữ nhị phẩm chân ý sơ hình, Triều Thanh nhanh chóng suy đoán ra. Đáng tiếc chuyện này giữ bí mật, nếu không lúc ấy nhất định nhìn xem mặt Tư Không có phải rất sưng hay không. Triều Thanh cười ha ha, phi thường đắc ý. Một ngày này, là một ngày hắn vui vẻ nhất nghìn năm qua. Bản thân hắn tuy sắp già đi chết đi, nhưng lại thấy được một nhân vật tuyệt thế phong hoa nhất định lưu danh lịch sử hạ tộc quật khởi. Cũng thấy được hạ tộc ở trong mấy ngàn năm năm tháng về sau hưng thịnh. Không chỉ Triều Thanh, một đám bán thần hạ tộc đều kích động vô cùng, đại hỷ sự này thật sự là thình lình tới. Trước đó không một chút dấu hiệu, bọn họ đều hiểu theo, Đồng Bá Tuyết Ưng quật khởi, thế cục toàn bộ thiên hạ đều sắp thay đổi. Vốn có chút bấp bênh, nhưng hiện tại thế lực hạ tộc sẽ không ngừng tăng lên. Cho đến cuối cùng hoàn toàn nghiền áp ác ma cùng ma thần hội. Đương nhiên, bọn họ cũng đều hơi lo lắng tình huống trong thế giới siêu phàm loại nhỏ, dù sao xào huyệt ác ma thứ ba này nghe tin tức tựa như có chút đặc thù. Nhưng xuất phát từ lòng tin tuyệt đối với nắm giữ nhị phẩm chân ý, bọn họ cũng cho rằng lần tấn công này nhiều nhất xuất hiện chút phiền toái, Đông Bá Tuyết Ưng hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Bọn họ đang chờ đợi, năm vị ác ma tướng quân cũng đang chờ đợi, ma thần hội nhận được tin tức tức giận tương tự cũng chỉ có thể chờ đợi. Hạ tộc có lòng tin với Đông Bá Tuyết Ưng, mà năm vị ác ma tướng quân và ma thần hội thì gửi hy vọng vào luân hồi giả thời không thần điện. Luân hồi giả thời không thần điện hành tẩu ức vạn thế giới, bất cứ một đội ngũ luân hồi giả nào cũng không thể xem nhẹ. gocchuyenaudio.com đều có khả năng sáng tạo một số kỳ tích. Bọn họ cũng cho rằng, thời không thần điện đã an bài nhiệm vụ này, đội ngũ này hẳn là có thực lực hoàn thành. Chờ đợi, hai bên đều đang mong chờ, đều đang chờ đợi. Thế giới siêu phàm loại nhỏ nhiều nhất chỉ có thể thực lực thánh cấp siêu phàm tiến vào, hiện tại an bài mấy thánh cấp siêu phàm đi vào. Hoặc là liều mạng đưa ngũ giai ác ma vào cũng vô dụng. Huống chi các bán thần hạ tộc ở không gian tường kép bên ngoài thủ. Đưa ngũ giai ác ma chỉ sợ cũng là chịu chết. Trong thế giới siêu phàm loại nhỏ, rầm rầm rầm, pháp trận bao phủ cung điện ác ma đã bị phá hủy quá nửa, còn pháp trận lại cũng đang lung lay sắp đổ, năng lượng kịch liệt tiêu hao. Không chống đỡ được quá lâu, năng lượng pháp trận rất nhanh sẽ tiêu hao hết, đến lúc đó tự nhiên sụp đổ. Trong đôi mắt màu máu của Cơ Nhĩ La tràn đầy lo lắng, chúng ta đến lúc đó chỉ có thể chính diện nghênh chiến. Loại pháp trận cấp độ này, siêu phàm pháp sư cấp bán thần hoặc là ác ma cấp bán thần có thể dùng lực lượng bản thân cung ứng pháp trận này, duy trì pháp trận. Nhưng ở trong thế giới siêu phàm loại nhỏ này, căn bản không có trình độ cấp bán thần. Như Cơ Nhĩ La, thậm chí đội ngũ luân hồi giả thời không thần điện, tuy cảnh giới đều rất cao, nhưng lực lượng trong cơ thể bọn họ vẫn chưa đến cấp bán thần. Không thể cung ứng pháp trận. Đội ngũ thời không thần điện này, mặc dù có mang theo một số bảo vật nhưng bọn họ cũng có an bài của mình, không có khả năng lãng phí ở trên pháp trận, nhất định bị công phá. Lãng phí thêm chút năng lượng, cũng chỉ là kéo dài thời gian một chút mà thôi. Nói những lời thừa đó có ích gì, ngươi vẫn là mượn dùng cơ hội này, cẩn thận quan sát thực lực hạ tộc siêu phàm Đông Bá Tuyết Ưng kia. Thanh niên tuấn mỹ liệt hỏa lạnh lùng nói, đến lúc đó thật sự nghênh chiến cũng có chút chuẩn bị. Cơ Nhĩ La không giải thích mà nhìn chằm chằm bên ngoài. Từng luồng đấu khí kia bắn ra, mỗi một đòn đều khiến hắn kinh hãi. Nếu luận uy lực lực lượng mỗi một đòn nhắm chừng là tương đương với bản thân hắn, nhưng phương diện quy tắc ảo diệu rõ ràng quỷ dị hơn nhiều. Kim Hoàng chân ý của ta chính là lúc trước nhỏ yếu quan sát cảnh tượng hai vị ma thần cường đại đối chiến có điều đốn ngộ, vậy mới dọc theo con đường này đi tới hôm nay. Cơ Nhĩ La nghiến răng nghiến lợi có chút không cam lòng, nhưng hắn một nhân loại sinh sống ở thế giới phàm nhân căn bản không có khả năng từng nhìn thấy chiến đấu cấp độ thần linh. Hắn thế mà có thể nắm giữ chân ý cao thâm hơn ta. Lúc trước Cơ Nhĩ La còn rất nhỏ yếu, vừa thai nghén sinh ra không lâu lắm, ở trong cánh đồng hoang vô tận màu máu đó trốn chạy khắp nơi kéo dài hơi tàn, sợ bị ác ma khác giết chết cắn nuốt. Nhưng có một ngày, hai vị ma thần đáng sợ xảy ra đại chiến. Cảnh tượng chiến đấu vô cùng khủng bố, uy lực lan đến bốn phương tám hướng, không biết bao nhiêu ác ma bởi vậy chết đi. Mà Cơ Nhĩ La bởi vì cách rất rất xa, uy lực truyền đến chỗ hắn tuy chấn hắn hộc máu, lại không có nguy hiểm tử vong. Hắn lúc ấy rung động nhìn, hắn thấy được một mặt trời màu đen, mặt trời màu đen đó, mơ hồ có vô số tia chớp màu đen quấn quýt xảy ra kịch biến, khiến cho mặt trời màu đen đó có uy lực khủng bố vô cùng. Cảnh tượng đó, hắn cả đời khó quên. Cách chương.